This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lay. Hello, hello, xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình. Không biết là hôm nay chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tiến, nghe giọng Hoàng Tiến là chị khỏe nghe em.
Ôi, vậy cũng mừng, vậy cũng mừng, mừng, mừng.
Rồi, cũng xin đến chào Hoàng Tiến và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt nha.
Dạ vâng, bên đó thời tiết của chị như thế nào rồi?
À, lạnh, 50 mấy độ.
Dạ.
Âm u.
Ôi, đó, vậy cũng mừng. Mừng cho, cho nơi chị đang ở là Florida. Chứ ở Đà Lạt của tụi em thì hiện tại nó chỉ có 17 độ thôi mà ông trời. Nhìn lên cái bảng thời tiết thì bắt đầu là thấy là những cái bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống một vài nơi mà chắc có lẽ là đang chuẩn bị để mà sẽ có tuyết trong khoảng cỡ độ, các nhà dự đoán thời tiết cho biết là khoảng cỡ độ 12 giờ trưa ngày hôm nay thì chị.
Wow, hình như là có bão tuyết ở trển thì phải đó. Hôm qua phải thì coi TV thấy mấy cái hình như hôm cuối tuần, hôm thứ sáu chứ, và thấy hình như là mấy cái trận đấu nào đó cũng phải đang vừa chơi mà tuyết thì rơi ào ạt xuống.
Dạ vâng, có một vài nơi thôi chị, còn cái tối của thứ năm, tối khuya thứ năm sáng thứ sáu thì có một cái trận mưa mà mưa đá cái hộp thì nó cũng khoảng cỡ bự đồng 1 cent đó cho chị. Tính có nhìn thấy cái đó, bự cỡ 1 cent ở vùng Garland. Sau cái trận mưa đá nhỏ cỡ khoảng cỡ 5-10 phút á thì là một cái trận mưa lớn ập xuống trong cái khu vực em ở, là cũng khoảng cỡ độ nửa tiếng là xong xuôi. Chấm dứt sáng thứ sáu. Sáng sớm em dậy thì
mong
em thấy
là mấy cái xe đậu ở trong nhà, chứ đậu ở ngoài là chắc mấy cái cục đó nó đen, nó làm mấy cái
nó nhỏ chị, nó nhỏ, nói chung ra nó cũng ok, nó nhỏ lắm chị, nó nhỏ. Em
nhỏ,
còn đi
nhỏ,
ra ngoài
nhưng mà nếu nó gió mạnh đó thì nó sẽ làm cho mấy cái xe của mình nó bị hư hại đó, nó bị móp.
Nhà em cũng
đứt kiến nữa đó nha, tùy theo cái gió.
Dạ, xe nhà em cũng bị móp hồi hồi năm trước, chưa trả rồi nó tổn, nó tổn cho mà thương luôn, ngay cái cổ cuối trung tâm luôn chị. Thử ra nó tổn cái chiếc xe mà nhìn thấy nó thảm thương, mà xe mới mua nữa thưa chị.
Trời ơi, lỗ trà lỗ chỗ hết hả?
Trời cha ơi, phải bỏ 3 tháng trời cho insurance bảo hiểm nó làm lại cho thành một cái chiếc xe mới luôn chị. Nó thay này nó lên. Nói chung ra thì bây giờ thì nó ok rồi chị, nhưng mà rất là nguy hiểm trong cái mùa này nghe thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị nào mà sống trong cái vùng tuyết, nhất là trong cái khu vực của chúng ta mà quý vị đang nghe Hoàng Tính và chị Minh Ánh nói chuyện, thì quý vị cần lưu ý nghe. Dậy sớm sớm chút xíu, warm up
bớt
chiếc xe
đường.
Bớt ra đường cho nóng máy cái chiếc xe ha, rồi xong xuôi chuẩn bị tư trang đó, quấn lại cơ thể mình giống như cái đoàn bánh tét.
Uber food đi hay là mua online đó cho người ta delivery đi.
Có một cái khoảng thời gian ngắn ha, chị biết sao không? Mấy tiếng hồ của cái giờ cuối của cái cuối tuần vừa qua thì ở những cái một số tiệm, thí dụ như Costco đi, nước hoàn toàn sạch bách, không còn.
Wow, đó, cứ mỗi lần mà thấy nước. Có một cái gì đó là có một cái, nghe tôi nói là bảo là gì là Costco vừa nước nè, giấy toilet, tissue nè.
Thứ sáu,
sạch bát.
Dạ vâng, thứ sáu em mới chạy đi. Thì sáng sớm thì Costco nó bỏ ra thêm chị. Hy vọng là mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ thì ra đường, theo như Tính được biết và người nhà test cho Tuấn là cho Tính là quý vị ra đường cần phải lưu ý những cái vũng nước. Nước bây giờ nó thành đá hết rồi nghe thưa quý vị, mà chốc lát lên đây thì tuyết cũng sẽ xuống rơi. Ta nói có nước có tiền chứ ở Đan Lát này có nước là có đá nha thưa chị, cũng như thưa quý vị nha.
Cho tất cả những người trên đó thôi, cầu nguyện cho mọi người bình an.
Dạ thôi, giờ mình trở lại cái chương trình đi.
Rồi.
tháng 1 em đọc tháng 1, còn một số mọi người thì thích đọc cái tháng giêng. Không phải là tại quý vị, nhưng mà tại vì trên cái tờ lịch chúng ta cũng thấy để là tháng giêng. Đối với em tháng giêng là cái tháng của âm lịch.
Okay,
mình nói là
rồi,
tháng 1. Mình nói là tháng 1 ha, thưa quý vị. Tháng 1 của năm 2024 đã trôi qua, như quý vị thấy cũng đã được 2 tuần rồi ha. Năm nay là cái năm như quý vị biết là năm bầu cử tổng thống cũng như là nhiều cái chức vụ cho Quốc hội Hoa Kỳ. Trong khi mà nhiều tiểu bang có những cái biến động như là xóa tên ứng cử viên tổng thống Donald Trump ra khỏi cái phiếu bầu, hay hoặc là nhiều ứng cử viên lưỡng đẳng cũng đã và đang ráo riết và gọi là ngựa đua nước rút cho các việc tranh cử của những cái chiếc ghế thượng nghị sĩ, dân biểu, vân vân. Cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta cũng sôi nổi trong cái việc ủng hộ một cái ứng cử viên trẻ tài giỏi, người Việt Nam, đó là Hải quân Đại tá Hùng Cao của Virginia. Thì được biết là hôm thứ Sáu vừa qua thì bên chị có tổ chức một cái cuộc gặp gỡ cũng như là gây quỹ cho ứng cử viên Hùng Cao tại Tampa, Florida. Thì xin chị có thể chị vui lòng chia sẻ với quý thính giả đang theo dõi chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn trên đài 1160 của Sài Gòn Đà Lạt về cái ngày hôm đó cũng như là cảm tưởng của chị được không, thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Cảm ơn em là luôn theo dõi các chương trình hoạt động của chị trong việc xây dựng cộng đồng và giúp đỡ các thanh thiếu niên trẻ người Mỹ gốc Việt, cho họ được phát triển hơn, được tiến thân và vẫn giữ nhớ lại cái cội nguồn. Và điều quan trọng là cho Minh Ánh có cơ hội chia sẻ với quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt thân thương cùng đồng hương tại hải ngoại cũng như trên toàn thế giới. Thưa, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam xa quê hương đều có một tổ quốc để bảo vệ và phục vụ, phải không ạ? Quê hương thì chúng ta có một, mà tổ quốc thì chúng ta đi nơi nào chúng ta cũng có một cái tổ quốc, nếu là cái nơi đó cho chúng ta một cái mái ấm gia đình, một cái nơi để mà chúng ta an cư lạc nghiệp. Phần đông đó mình thấy cái người Việt Nam mình đó, thì ai cũng nhiều tài năng, rất là nhiều tài năng, và họ làm với cả tấm lòng, thì họ đem công sức để họ bảo vệ cái tổ quốc của mình, chẳng những cho cái bản thân và cho tương lai con cháu của chúng ta nữa. Thì ứng cử viên Đại tá Hùng Cao á, là một người trẻ tài năng, có tinh thần yêu nước cao, mặc dù là rời Việt Nam lúc 4 tuổi thôi, nhưng mà vẫn còn giữ được nguồn gốc Việt Nam, có chính nghĩa và rất là khiêm nhường. Quý vị có thể lên mạng và Google có chữ Hùng Cao for VA, sẽ đọc được nhiều hơn nữa về tiểu sử của Hùng Cao. Thì Minh Ánh xin tóm gọn là mình có được cái may mắn quen với Hùng Cao từ năm 2020 khi anh ta ra tranh cử chức dân biểu District 10 của Loudoun County tại Virginia. Qua người bạn là giáo sư Nguyễn Xuân Cang, anh này giúp cho mình, giới thiệu cho mình với Đại tá Hùng Cao, ứng cử viên Hùng Cao. Thì lúc đó Minh Ánh cùng với anh Bùi Hữu Liêm, là ảnh là Vice President của VACA nữa. Cùng hai chị Suzy Hiền và Nguyên Thiện đã lái xe từ Florida lên Virginia để ủng hộ cho Hùng Cao và giúp anh đi gõ cửa từng nhà của cư dân trong cái quận, Loudoun của khu vực 10 để quảng cáo về Hùng Cao và cái chiến dịch tranh cử của anh ấy. Rất tiếc là lúc đó anh còn quá mới trong cái chính trường, cho nên đã thua cái bà đương nhiệm, bà Weston. Nhưng mà cái tỷ lệ nó là khít khao, là nhỏ lắm, chứ không có cái lớn. Thì năm nay khi mà được biết là anh Hùng Cao ra tranh cử chức thượng nghị sĩ, thì cái mục đích, cái mục tiêu của VACA và cái riêng cái tâm nguyện của bản thân Minh Ánh đó, thì mình đã lúc nào cũng muốn ủng hộ những cái tài năng trẻ, những cái em trẻ, những cái người Mỹ gốc Việt trẻ, với cả cái tâm huyết và cái tấm lòng của mình. Cho nên vì lý do đó mà mình đã liên lạc và nói với Hùng Cao là chúng tôi sẽ giúp đỡ cho Hùng Cao. Đúng ra là đáng lẽ mình tính mời Hùng Cao xuống từ tháng 12 kìa, nhưng mà vì cái lịch trình của Hùng Cao quá bận đó, thì may mắn là Hùng Cao có một cái việc gì đó sẽ đi xuống Naples cái hôm thứ Năm, thì mình mới nói nếu vậy thì thôi sáng thứ Sáu mình mời, là ngày 12 vừa qua đó. Với cái sự sắp xếp của cái người campaign manager của Hùng Cao là JR, thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi gặp gỡ nhỏ trong tình thân với các vị đại diện của đại diện Cộng hòa. Minh Ánh mời nhiều lắm, nhưng mà rất tiếc là ngày thứ Sáu thì nhiều người họ còn đang làm việc đó. Cho nên đảng Cộng hòa của Pinellas County cũng cử một người ha, Pasco County cũng cử một người, và Hillsborough County cũng cử một người đại diện tới. Rồi một ít vị cựu chiến binh Việt Nam, rồi nhiều vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi có Asian American, American Group, rồi có thêm cô Tôn Nữ Hoàng Hoa là President của Vietnamese American Community of St. Pete Clearwater Local, cái vùng của khu vực ba cái thành phố nơi đó. Rồi mình cũng có mời doanh nhân trẻ của cộng đồng tị nạn vùng Tampa Bay là anh John Võ của Blue Innovations Group. Rồi có nhiều anh chị trong gia đình khí công Hoàng Hạc, rồi thân hữu bạn bè của mình cũng có đến, rồi bạn bè của Hùng Cao cũng có đến nữa. Thì có nhiều vị quá, có thể mình anh không nhớ tên cho nên xin lỗi là nếu không có giữ xướng danh ra hết trong này. Thì cũng có nhiều vị nữa, họ vì đi làm mà cũng tội lắm, cũng ráng gán ăn, đưa tiền rồi đi. Hoặc không là có nhiều vị thì gửi bạn đem phong bì tới giùm. Tại vì như đã nói thứ sáu là ngày còn làm việc cho nên không có xin nghỉ được. Nếu mà làm được buổi chiều thứ sáu thì nó hay hơn, nó better. Nhưng mà thôi thì liệu cơm gắp mắm có gì thì làm với nó thôi. Mình rất là cảm động khi nhận được nhiều cái tin nhắn xin lỗi là không thể tham dự được của nhiều cô chú. Gửi qua điện thoại nhưng mà họ vẫn hình, họ chụp cái hình, họ gửi tiền qua cái WinRed là ở trên online đó. Rồi cho thấy là cái số lượng tiền của họ là cho bao nhiêu. Tại vì Minh Anh đã nói là VACA sẽ ủng hộ nếu quý cô chú anh chị nào tặng 100, cứ lấy cái hình của mình gửi tiền mình cho đó, online đó, thì rồi cái gửi cái đó về cho số điện thoại của Minh Anh là 813-570-0122. Và text cho Minh Anh cái địa chỉ nhà thì Minh Anh sẽ gửi cho đại diện VACA gửi tặng một quyển sách mà Hùng Cao có ký chữ ký trong đó để làm quà lưu niệm nữa. Dạ. Thì cái đó là một cái điều mà mình thấy là mình cảm động hết sức, là mình thấy ít ra cái tiền đồ của người Việt cộng đồng người Việt tị nạn, nếu còn được những tấm lòng như vậy thì chúng ta cũng sẽ còn được có cơ hội để mà vươn lên và giúp đỡ cho các em trẻ của cộng đồng mình có được cái con đường tiến thân. Ví dụ như mình thấy có anh chị Hiền, chị Suzy Hiền với lại anh Nam là tuốt từ Melbourne là lái qua là 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi chị Túy Vinh thì từ Nam California cũng qua để dự nữa. Cho nên mình thấy là nếu mà ai cũng có nhiệt huyết như vậy thì thật là một cái điều đáng quý. Rồi mình cũng cảm ơn là có anh chị Thu Hoài, anh Hinh, chị Thu Hoài tới lo phần âm thanh từ hôm tối thứ năm. Rồi chị Thu Hoài cũng là người để hát cái bản quốc ca Mỹ mà rất là cảm động. Và rất là phải gọi là nó đưa vào trong lòng của mình, nó nghĩa là mình nghe chị hát mà có những đoạn mình nổi da gà hát rất là hay và xúc động lắm. Rồi thì bữa tối thứ năm mình thấy cảm động là vì sao trong lúc mình đang họp với là Hillsborough County của quận đảng Cộng Hòa của quận Hillsborough County á, thì nhận tin nhắn là anh nói ô anh là lo phần âm thanh xong rồi tại nhà hàng Nam Việt, rồi lo phần hát quốc kỳ Việt Mỹ. Thì những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, thật sự là một người làm thì không có nổi, nhưng mà nếu tất cả mọi người, mỗi người đồng tâm hợp lực, mỗi người một chút thôi thì là mọi việc nó sẽ xong, nó sẽ có được cái kết quả hay. Và mình cũng thấy tội nhiều anh chị lắm, như sáng sớm thứ sáu thì là mình nắm sẽ ghé qua cái tiệm 7-Eleven của chị Mộng Tần đón chị, và chị tặng cho rồi bánh donut rồi trà cà phê để mà sáng sớm người ta tới thì người ta có, người ta sử dụng, người ta ăn uống đỡ một chút để mà lót dạ. Rồi tới buổi trưa sau khi Hùng Cao nói xong thì chúng ta sẽ ăn trưa. Thì sáng đó lại có anh Hiệp, là anh là chi hội trưởng của hội nhảy dù mũ đỏ của Florida, cùng vợ là chị Minh Tâm. Hai anh chị là luôn hăng hái là tới sớm rồi giúp cho mình treo biểu ngữ rồi bày sách ra, rồi nhờ ảnh chỉ là coi giùm cái phần mà bên cái thùng donation. Dạ, tại Minh Ánh thì phải đi tới đi lui để lo cái tiếp khách á. Dạ, rồi cảm ơn anh Mã Thành Ứng là chủ nhân của nhà hàng Nam Việt. Anh là người rất có lòng lắm, dạ, hào phóng, có hảo tâm. Anh cũng ra anh giúp cắm cờ, nhân biểu ngữ, rồi pha trà, rồi coi như set up bàn ghế, rồi đem ly giấy, rồi có nghĩa là ai nấy cũng lăn xăng làm hết. Mà vui một nửa là anh đã hứa là anh sẽ tặng lại 50% cái tiền bán thức ăn trưa ngày hôm đó cho Hùng Cao nữa. Dạ, cho nên cái người tham dự thì có 40 người thôi, nhưng mà Minh Ánh rất là hạnh phúc khi thấy được sự hiện diện của nhiều quý cô chú tóc bạc phơ, Dạ, rồi biết được những cái thành viên của đảng Cộng hòa người Mỹ đó, rồi thấy được những vị cựu chiến binh của các quận, của ba quận cử người tới tham dự, thì mình thấy đây là hy vọng là cái điều quan trọng mà mình thấy được là trong tương lai nếu mà ứng cử viên hùng cao như các ứng cử viên Mỹ gốc Việt khác đó sẽ gây được cái tiếng vang trên toàn nước Mỹ qua đảng Cộng hòa cũng như trong quân đội Mỹ qua sự gặp gỡ hôm thứ Sáu vừa qua. Mình hy vọng là người ta nói là cái lời mà truyền miệng đó, word of mouth đó, đôi khi nó rất hữu hiệu, phải không Hoàng Tín? Thì đó là những cái cảm nghĩ và những cái gì đã xảy ra trong cái ngày hôm thứ Sáu vừa qua mà Minh Ánh xin chia sẻ với Hoàng Tín và quý vị khán giả.
Hoàng Tín xin chúc mừng chị cùng với lại hội VACA. Hy vọng là sẽ có thêm rất là nhiều những bạn trẻ có thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục dẫn thân vào cái message của chị là gì cho cái thế hệ trẻ cũng như là cho cộng đồng của chúng ta. Quý vị cao niên cần phải làm gì để mà giúp các em và cái hướng đi của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ trong tương lai nó sẽ như thế nào theo chị?
Dạ, thưa cảm ơn Hoàng Tín đã nêu ra câu hỏi này. Một câu hỏi thôi nha, mà thành ra là 2-3 câu để trả lời luôn đó.
Đúng vậy chị.
Dạ, cái điều mà mình cảm nhận được hôm đó là có vài em dưới 40, rồi có một vài vị thì dưới 60, dưới 50, bên cạnh những cái vị mà tóc bạc là trên 70. Dạ. Cái việc mà Minh Ánh mời Captain Hùng Cao cùng một vị khách trẻ là anh John Võ của Blue Innovation Group đó là thu hút được thêm một ít người trẻ tham gia. Minh Ánh vui nhất là cái không khí hôm đó nó thân mật, nó cởi mở khi có vài người trẻ tới tham dự. Rồi trong đó là cái điều mà chị vui lắm nha Hoàng Tín là tại có con trai chị nó tham dự là tại đây là một cái chuyện hy hữu, chuyện lạ đó. Vì con trai lớn của Minh Ánh thuộc loại lười, không có thích chính trị. Anh chàng là gọi là no party affiliated, là không có theo cái đảng phái nào hết á. Nhưng mà cũng có cái một chút gì đó là thiên tả nha, bị brainwash cũng khá nhiều. Rồi tiếc là anh Hùng Cao phải rời lúc 12 giờ để đi lên máy bay. Sau khi mà trả lời một số câu hỏi của nhiều vị quan khách, chỉ có cái anh John Võ là ở lại để hàn huyên thôi. Thì Ray, mặc dù là con trai chị đó, nó mặc dù là nó chỉ có một thời gian ngắn để nghe Hùng Cao và nó chưa có đặt câu hỏi gì hết, nhưng mà nó ngưỡng mộ Hùng Cao lắm, và nhất là John Võ. Rồi khi mà nó ngồi nó lắng nghe cái cuộc đời của anh John Võ, là kể là bố học tập cải tạo, rồi mẹ thì John thì bị đuổi đi vùng kinh tế mới, thì lúc đó là John mới có 5 tuổi thôi, đã vậy khánh vác phụ giúp cha mẹ là lo cho gia đình. Rồi 15 tuổi thì khi mà bố ra tù rồi đó, thì John đi vượt biển để tự thân lập thân. Thì có một người em là 14, lúc 14 tuổi đó cũng đi cái chuyến sau thì bị hải tặc giết nên rất là tội. Thì Ray lúc đó anh chàng con chị mới nghe được, cái thấy được, mới hiểu được cái sự thật về lịch sử, về chủ nghĩa cộng sản. Thì lúc này thì Ray mới bắt đầu có cảm hứng và thích thú học hỏi thêm. Để bây giờ có thể hiểu được cái việc làm và cái chính nghĩa của mẹ mình. Chứ trước khi mà đó là khi Minh Ánh đi làm là kêu gọi lắm mà nó có vẻ thờ ơ lắm. Cho nên mình hy vọng qua cái sự việc này thì trong tương lai mình sẽ làm thêm nhiều cái group nói chuyện nữa cho những doanh nhân trẻ Mỹ gốc Việt và những cái hướng đi để giúp cho các anh, các vị này song song với việc làm về kinh tế, về thương mại, làm sao cho cái cộng đồng mình mạnh khi có những doanh nhân như vậy. Tại Hoàng Tín biết sao không? Những doanh nhân đó mà ra mà nói đòi hỏi request một cái gì với City đó là City họ làm liền, County cũng làm liền, tại vì cái đó là cái nguồn tài chính để nuôi cho quận hạt với lại nuôi cho thành phố mà. Thì hy vọng là những cái người này là những người sẽ truyền cảm hứng là cho các thanh thiếu niên trẻ sanh trưởng tại Hoa Kỳ. Riêng nói về cộng đồng thì cộng đồng Việt Nam mình đó, thì Minh Ánh luôn mong mỏi có một vài điều thôi. Cái điều thứ nhất đó là Minh Ánh kính xin các bậc trưởng thượng hãy làm ơn. Mà trong cái tuần trước Minh Ánh có nói là một trong những cái thay đổi mà làm cho cái người lãnh đạo được tốt hơn đó, được hoàn mỹ, hoàn thiện hơn, cái gọi là be a door holder, là xin vui lòng nhường lại cái ghế, hãy làm người mở và giữ cái cánh cửa cho thế hệ trẻ tiếp nối có cơ hội bước vào, thay vì cứ giữ khư khư hoài cái chức vụ chủ tịch. Và xin tìm hiểu, xem xét cho kỹ lưỡng những hậu duệ Việt Nam Cộng hòa nào có tài năng, có đức hạnh để chúng ta mời các em trao lại nhiệm vụ và đứng bên cạnh hỗ trợ, ủng hộ cho các em. Điều thứ hai là xin hãy chịu khó làm việc với chính quyền địa phương để tạo uy tín và cơ hội sau này cho lớp trẻ. Hãy tổ chức các cuộc họp mặt gặp gỡ với các doanh nhân, các nhân tài, mời những vị county commissioner hay là mayor hay là những cái vị nào mà làm về chamber of commerce là coi như là biết để họ tới, họ hướng dẫn, họ nói, họ chỉ dẫn. Có những cái có những cái ngân sách, có cái quỹ nào cho những người minority rồi này nọ đó, dạ, để mình đưa ra, hay là có những cái lớp mà về leadership để cho giúp cho các em trau dồi thêm kiến thức và cũng như là hiểu biết về cộng đồng và thấy là cộng đồng thật sự là làm việc cho cộng đồng chứ không phải làm việc cho tiếng tăm của những vị chủ tịch. Dạ. Và điều thứ ba là xin hãy đề ra những cái mục đích và yêu cầu các em hợp lực cùng làm việc cho hữu hiệu hơn. Ví dụ đây là những cái mục đích mà Minh Ánh đang cố gắng thực hiện nha, thì Minh Ánh xin giới thiệu cùng chia sẻ. Việc thứ nhất Minh Ánh đang làm là làm việc với Bộ Giáo dục của quận hạt và tiểu bang để yêu cầu cái chương trình giảng dạy lịch sử AAPI là giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương, thì trong đó có lịch sử Việt Nam, phải là lịch sử của công dân Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, cộng đồng Mỹ đó, gốc Việt hình thành từ đây mà ra, đúng không ạ? Chúng ta là công dân của, không phải là công dân Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là công dân cộng sản. Thì chúng ta là phần đông là những người di tản năm 75, là người tị nạn sau 75, là những cựu quân nhân đi được định cư theo chương trình HO hay là con cái của những vị HO. Dạ, cho nên cái vấn đề lịch sử đó là chúng ta cần phải cố gắng đặt ra một cái mục đích và kêu gọi các em trẻ cho cùng chung vai sát cánh mà làm việc với chúng ta. Việc thứ gì mà Minh Ánh đưa ra một cái mục đích nữa, một cái là chúng ta phải làm việc với các museum, với các viện bảo tàng về chiến tranh Việt Nam. Mình hy vọng là sự thật phải còn được ghi lại trung thực và đúng đắn. Chiến tranh Việt Nam đó là gồm ba bên: Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt. Thì khi mà yêu cầu cái triển lãm về Việt Nam Cộng Hòa, mà cái điều này là cái điều mà đau buồn mà khi Minh Ánh thấy họ cứ đưa cái chương trình mà về triển lãm chiến tranh Việt Nam là đưa cái hình mà tướng Loan bắn vào đầu cái ông đặc công cộng sản bảy lốt đó, thì họ cho mọi người thấy là người miền Nam là những cái người mà barbarian, là những cái người mà không có luật lệ gì hết, là những người như là mang ri mọi giờ đó. Dạ. Hay là họ để lên mấy cái hình triển lãm là mấy cái hình cô gái bán bar. Dạ. Thì họ cho thấy như là những cái người con gái Việt Nam là không có đức hạnh gì hết, là vì tiền để đi làm những cái nghề mà như vậy đó. Thì đó là một cái điều sỉ nhục cho cái cộng đồng mình, sỉ nhục cho những người Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên mình đang cần những người bảo trợ để chúng ta có thể có một cái bộ sưu tập hình ảnh khác, có những cái hình ảnh mà hay, chứ không phải những cái hình ảnh sỉ nhục và dèm pha công dân Việt Nam Cộng Hòa là tiền thân của người Mỹ gốc Việt, cộng đồng tị nạn của chúng ta. Dạ, và điều thứ ba đó là Minh Ánh xin quý vị hãy giúp đỡ các hội cựu chiến binh kết nối cái tình thân của đồng minh và cái tình thân huynh đệ chi binh. Hãy thành lập các hội đoàn, các nguyệt liễm và dùng tiền để sponsor cho các chương trình thiếu sinh quân của trường high school tại địa phương. Mà điều này là Minh Ánh đang cố gắng thuyết phục cái Hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là hãy thành lập và bảo trợ cho thiếu sinh quân của trường trung học Gator, là cái tại vì thiếu sinh quân đó là gọi là Navy. Mình sẽ có một cái trust fund tặng đời đời cho Hội Hải quân mỗi tháng 100, để mỗi năm hội tặng cho thiếu sinh quân của trường 1.000 đồng, và để yêu cầu họ để cái huy hiệu, cái logo của Việt Nam Cộng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng như quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa để làm biểu tượng cho cái người coi như là mạnh thường quân, là cái người hảo tâm, cái người đã sponsor cho cái trường học Gator đời đời. Và điều cuối cùng là xin quý vị cao niên hãy ngừng cái việc đánh phá, chụp mũ, kêu gọi tẩy chay, những cái hành động mà ấu trĩ lắm, chỉ làm cho con cháu mình nó thất vọng và nó mất đi cái sự kính phục. Dạ, xấu hổ quá, tuần qua đọc